明大众，那男的人呢？明马大众，那男的好人呢？人不来人来多冷，可为可为的烈风，就舍得扬刀，就那王毛后，这回合，这回合我难分扛，我难分扛，这回合，这回合我难分扛，我难分扛。
跟住皮筋子。chương trình dân oan đến với quý khán giả và mỗi thứ sáu hàng tuần trên hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại từ 3:10 đến 4:00 chiều giờ Washington nhằm mục đích gửi tiếng nói hỗ trợ cho cuộc tranh đấu đòi công lý của hàng triệu người dân trong nước đã bị cướp nhà cướp đất, của hơn 83 triệu đồng bào đã bị tước đoạt quyền làm người và đang bị mất nước bởi bọn Việt Cộng buôn dân bán nước. Ngõ hầu để mọi người yêu nước trong và ngoài nước cùng đứng lên lật đổ bọn bạo quyền Việt Cộng Hà Nội để đáp ứng hai nhiệm vụ cứu quốc và kiến quốc, đưa Việt Nam thân yêu thoát khỏi gông cùm của bầy quỷ đỏ Việt Cộng và Tàu Cộng, để sớm sánh vai cùng các nước dân chủ tiên tiến trên thế giới, xứng đáng là con hồng cháu lạc. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc về địa chỉ email chương trình dân oan a@yahoo.com hoặc liên lạc với Đoàn Trọng Hiếu ở số điện thoại 505-918-7120 và anh Thái Văn Hoàng ở số 616-516-1214. Trân trọng kính chào, tái ngộ cùng quý thính giả.
Con quê hương thì con cơm ngon, con quê hương thì con xanh.
Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu từ New Mexico, xin kính gửi lời chào thân thương đến toàn thể quý khán giả của Đài Việt Nam Hải Ngoại trong buổi chiều ngày hôm nay trong chương trình dân oan. Và chúng tôi xin kính gửi lời chào đến chị Nam Anh, người điều hợp chương trình ngày hôm nay, và anh Thái Văn Hoàng.
Vâng, xin kính chào quý khán giả, kính chào anh Đoàn Trọng Hiếu, kính chào cô Nam Anh, chúng tôi từ Michigan, xin kính gửi lại anh Đoàn Trọng Hiếu.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, trong chương trình dân oan ngày hôm nay chúng tôi xin phép quý thính giả, chúng tôi không thực hiện các chương trình liên quan đến dân oan ở trong nước, và chúng tôi theo lời yêu cầu của ban giám đốc, tức là những cộng tác viên mà chưa lên tiếng về những việc vụ việc mà xảy ra trong những ngày vừa qua, thì ban giám đốc của Đài Việt Nam Hải Ngoại yêu cầu chúng tôi dùng những cái chương trình của chúng tôi để lên tiếng về vụ việc vừa qua và cho biết là mình sẽ tiếp tục cộng tác hay không cộng tác với Đài Việt Nam Hải Ngoại. Kính thưa quý thính giả, để tránh những cái trường hợp xảy ra như trong ngày thứ ba vừa qua, một lần nữa chúng tôi xin chị Nam Anh, chúng tôi không cho phép bất cứ một cộng tác viên nào xen vào trong chương trình của chúng tôi, thì chúng tôi đang thực hiện đó là cái quyền của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là những người được giao phó thực hiện chương trình. Nếu quý vị muốn có ý kiến, quý vị hãy thực hiện trên chương trình riêng của quý vị. Và chúng tôi tin tưởng được rằng việc làm của ban giám đốc cho chúng tôi được phép thực hiện trong chương trình ngày hôm nay, đó là một hành động vô cùng dân chủ. Chúng tôi được phép nói lên cái suy tư của mình, đồng thời là nói lên cái quyết định của mình cộng tác hay là không. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban giám đốc. Và chúng tôi cũng xin thưa với toàn thể quý thính giả, quý thính giả là người chủ của Đài Việt Nam Hải Ngoại và ban giám đốc chỉ là người quản lý, cho nên quý thính giả đừng như thính giả Lưu tuyên bố là sợ mất Đài Việt Nam Hải Ngoại thế này thế kia, để rồi có những việc làm mà coi như là công kích người này công kích người kia. Xin quý thính giả bình tâm, vì Đài Việt Nam Hải Ngoại là của quý thính giả, và Đài Việt Nam Hải Ngoại tắt tiếng hay không đó cũng là do sự ủng hộ của quý thính giả và quyết định của quý thính giả. Và chúng tôi xin kính mời anh Thái Văn Hoàng đầu tiên có thể xin lỗi quý thính giả và xin lỗi, chúng tôi xin được phép lặp lại thêm một lần nữa, chúng tôi không đồng ý bất cứ cộng tác viên nào gọi vào. Tuy nhiên, ban giám đốc, quý vị cảm thấy rằng là những điều chúng tôi nói mà quý vị không hài lòng, quý vị cứ việc vào làn sóng yêu cầu chúng tôi ngưng, hoặc chỉ thị cho cô Nam Anh yêu cầu chúng tôi ngưng, chúng tôi sẵn sàng ngưng bất cứ lúc nào và rất là vui vẻ. Và chúng tôi xin kính mời anh Thái Văn Hoàng.
Vâng, xin cảm ơn Đoàn Trọng Hiếu. Kính thưa quý thính giả cũng như tất cả chúng ta, và đặc biệt quý thính giả đã biết những chuyện gì đã và đang xảy ra cho đài phát thanh hải ngoại của chúng ta. Cái chuyện đó nó có nhiều cái lý do và nó có nhiều cái uẩn khúc, dĩ nhiên không bao giờ cho tới cái tình trạng bây giờ thì khó mà chúng ta có cái cơ hội để mà thấu hiểu tất cả mọi chuyện, là vì nơi nào nhìn ở phía nào chúng ta cũng có thấy những cái lời lẽ nó xung đột nhau, còn những cái chuyện ẩn khuất mà chúng ta chưa nghe hết. Có thể nay mai rồi chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà trượt lại tất cả những cái gì xảy ra, để mà từ mỗi một người chúng ta đã kinh qua bao nhiêu là cái thử thách, kinh qua bao nhiêu là cái kinh nghiệm với cộng sản, kinh qua kinh nghiệm của hai cái cuộc chiến Việt Nam. Tôi tin tưởng là chúng ta, mỗi một người chúng ta sẽ có đủ cái khả năng, đủ cái lý trí để mà từ chúng ta tìm hiểu, sau khi mà đã có tài liệu, từ chúng ta tìm hiểu và rút ra những cái nhận định, những cái kết luận và có những cái hành động. Chứ chúng ta tránh không để bất cứ ai có thể tìm tới tiếp xúc để mà bôi màu, cái chữ bôi màu chúng tôi gọi là chữ contamination, tức là bị cái ảnh hưởng của người khác, rồi tự nhiên từ cái ảnh hưởng đó bên này hay bên kia, vô tình chúng ta lại đưa cái cuộc xung đột hiện tại ra một cái phạm vi rộng hơn để mà chia phe này hay chia phe kia. Cái điều đó là cái điều chúng tôi xin quý khán giả cũng như tất cả những cái người có trách nhiệm về cái lý trí, về cái suy xét của chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ mà đài mà có được, còn được hay không là do cái sự nhận xét và sự rút tỉa kinh nghiệm và sự rút tỉa cái kết luận và cái hành động trưởng thành của chúng ta. Đó là điểm thứ nhất. Kính thưa quý khán giả, cái chuyện này nó xảy ra thì nó từ tháng 8, từ ngày 12 tháng 8 là cái ngày mà tất cả anh em trong liên hệ gần hay xa tới cái đài phát thanh, sau khi đã có những cái vụ có những cái vụ giải thích hoặc là những cái vụ diễn suy mâu thuẫn ở trên đài phát thanh ngoài của chúng ta, thì đã đưa tới cái quyết định là anh em sẽ ngồi lại trong một cái cuộc họp nội bộ để mà cố gắng giải quyết vấn đề cho ổn thỏa. Thì cái lúc đó là vào khoảng ngày 12 tháng 8 năm 2009 là bắt đầu cái cuộc ngồi lại với nhau. Trên cái cuộc mà trong cái thành phần mà ngồi lại với nhau đó, tôi nghĩ có ít nhất là khoảng từ 40 tới 50 anh em cộng tác viên cũng như là những vị xuống ngôn viên và cái ban giám đốc trong đài. Thì như vậy là một cái ban gọi là nội bộ, nhưng đó là một cái ban, một cái nhóm khá rộng rãi và có những kinh nghiệm khác nhau, và cũng có thể có những gì có đủ khách quan để mà đưa cái cuộc xung đột giữa một số thành phần đưa tới một cái giải pháp tốt đẹp. Thế nhưng mà từ ngày 12 tháng 8 cho tới hôm nay thì thật sự không, những cái việc mà xảy ra chúng ta thấy đã rất có nhiều bất đồng trên những cái cuộc hội họp, có những cuộc tranh qua cãi lại đôi khi nó rất là căng thẳng, và đã có những cái trường hợp đi tới dùng những cái ngôn từ nó khá nặng nề. Thì thật đó là một cái chuyện buồn nó đã xảy ra, trong cái bang mà nội nội bang để mà đã được đề nghị để mà giải quyết vấn đề, thật đó là một cái điều đáng tiếc. Cho tới bây giờ mà chúng ta vẫn chưa tìm được cái giải pháp để mà của do cái nội bộ nhóm mà giải quyết vấn đề đó chưa tìm ra một được giải pháp nào hết, thì chúng tôi thấy đó một điều rất đáng tiếc. Và đó cũng là cái trách nhiệm của cái ủy ban, và trong đó là thiệt sự có chúng tôi, có tôi đây và có anh Đoàn Trọng Hiếu, thì chúng tôi đã không đủ cái khả năng và không đủ cái khả năng để mà giải quyết cái vấn đề này, cho nên do đó nó đã đưa ra tới một cái mức rộng lớn hơn là bây giờ đã tràn ngập khắp các cái đài và trên cái đài địa phương của phát thanh hải ngoại cũng như ở trung ương. Ngoài ra nó lại còn cho cái vết dầu loang qua những cái đài địa phương khác và thứ nhất là trên internet. Cái điểm đó thì chúng tôi đã nhắc qua lại, nhưng mà có một điều trong cái cuộc tranh chấp này đó, chúng ta phải gọi là một cuộc tranh chấp, chúng ta có thể gọi là một cuộc xung đột, là do những cái và nhiều chuyện, nhưng mà trong đó thì chúng tôi thấy có hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là vấn đề liên hệ với cộng sản. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề cái thư của anh Hồng Phúc. Thì nếu dĩ nhiên đối với tôi, riêng tôi thôi, tôi chỉ nói với tư cách cá nhân của tôi thôi, thì trong hai cái vấn đề đó thì chúng tôi thấy là có một cái vấn đề là thuộc về nội dung và lập trường, còn có một cái vấn đề khác là về phương pháp hình thức. Do đó mặc dù cho cái ngày qua vừa rồi qua đó, thì tôi thấy đã có một cái phong trào rất là rộng lớn đi trên các cái buổi phát thuộc của đài phát thanh hải ngoại để tấn công cá nhân này hay cá nhân kia. Theo tôi cái đó là một cái hành động có thể vô tình đánh lạc hướng về cái chủ điểm của chúng ta, là chủ điểm của chúng ta là chủ điểm là đánh loài trừ nơi nào mà cộng sản loài đầu ra mò mũi ra, dù chúng ta không chúng có mai phục thì chúng ta cũng sẽ tìm ra để đánh cái đầu nó thuộc đi chỗ khác. Thì do đó thì tôi khi mà tôi nói đó, như vậy là cái vấn đề có hai cái vấn đề chính. Đối với tôi hiện tại đó, tôi biết cũng có cái vấn đề khá quan trọng là giải quyết cho trong cái chuyện mà làm sao mà để cho tai tiếng nó phải được giới hạn lại, đừng có lửa cứ cháy theo ở trên diễn đàn này qua diễn đàn kia, đó là việc chúng ta giải quyết. Nhưng mà trong lúc giải quyết thì việc đó đó, chúng ta đừng để bị lối cuốn, bị đánh hỏa mù mà chúng ta quên đi cái mục đích chính, cái trọng điểm, cái chủ điểm của chúng ta là chần đứng cái anh chàng cộng sản với một cái mưu đồ trong tay, là cái mưu đồ nghị quyết 36. Chúng ta đã đọc qua cái nghị quyết 36 thì chúng ta thấy rõ khi Lê Công Phùng mà nhận được cái vai trò ở tòa đại sứ cộng sản ở Washington DC thì ông ta đưa cái nghị quyết 36 ra và ông ta nói là ông sẽ có những cái bước thực hiện mới cho cái nghị quyết này ở trong cộng đồng người Việt hải ngoại ở chúng ta ở Hoa Kỳ. Một trong những cái điểm quan trọng của nghị quyết đó này, thì có nói là cái sẽ những cái cơ sở ngoại giao của cái đài của cộng sản sẽ tìm cách để mà xâm nhập các tổ chức, các hội đoàn của cộng đồng Việt Nam hải ngoại để là mưu tính những cái chuyện là đánh lạc hướng hay là mua chuộc thế này thế kia. Thì đó là cái mối cái tố tư đầu tiên của chúng tôi. Do đó thì chúng tôi phải quyết giải quyết ngay là cái vấn đề là chúng ta phải sạch sẽ trong cái nhiệm vụ là phục vụ cái tự do dân chủ và nhân quyền. Khi mà chúng tôi nói sạch sẽ đó thì chúng ta phải loại ra cái kẻ thù chính của chúng ta là cộng sản. Cộng sản nói chung từ bên nhà và cộng sản nói riêng từ Washington DC dưới quyền chỉ huy của Lê Công Cộng. Điểm thứ nhất là đó. Thì bây giờ muốn tránh cái cộng sản Việt Nam ở tại Washington DC và có thể nay mai ở San Francisco hay là ở Houston, thì chúng ta điểm thứ nhất là chúng ta phải tránh, đừng có những cái sáng kiến cá nhân hay là sáng kiến đoàn thể mà từ tiền đứng ra liên lạc thế này thế kia. Tôi không, hiện bây giờ tôi không dám, vì là chúng tôi không muốn cái để chúng ta ra vết thương. Nhưng mà chúng ta phải nên xét lại chúng ta cho kỹ, là không phải ai cũng có thể đứng ra mà nói là tôi liên lạc với cộng sản, là vì tôi có cái nhiệm vụ, tôi có cái suy tính, cái mưu trước, rồi tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Thưa chúng ta, trong dị vãng chúng ta đã thấy cộng sản với một cái bộ phận mạnh mẽ và sâu sắc và chính trị từng cái rất là có vai vế như của hai thời kỳ đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Mặc như vậy, chúng ta đã thấy cộng sản nó quăng vỏ chuối và chúng ta cứ trượt té bao nhiêu lần, thì đó là cái điều mà chúng ta đã nhớ. Chúng ta cũng đã nghe nó quăng vỏ chuối, nó quăng vỏ chuối về cái vấn đề hòa giải, nó quăng vỏ chuối về cái từ ngữ là làm chính trị, nó quăng vỏ chuối về cái vấn đề là quá khích. Đó là những cái từ ngữ vỏ chuối của cộng sản mà chúng ta phải nên cảnh giác. Và đó là cái điểm mà chúng tôi xin hứa tình cùng quý khán giả, để chúng ta cùng với nhau để mà kiểm soát chúng ta, kiểm soát những bạn bè chúng ta. Nếu mà không nói kiểm soát thì thứ nhất, thì ít nhất là chúng ta cũng nhắc nhở nhau đừng có đi vào cái vết xe cũ của những đàn anh như chúng ta đã từng thất bại trước cái mưu đồ của cộng sản trước đây. Do đó thì cái lời tâm niệm của chúng tôi hôm nay đó, thì là trước nhất là dù cho chúng ta chưa đang hiện đang có những cái bất đồng, những cái sự xung đột rất là trầm trọng, đôi khi nó trầm trọng, nó rất là sâu sắc, và tới cái lúc mà có thể đã công khai hoặc là ở đằng sau hậu trường, mỗi một chúng ta, tôi đã nghe được mỗi một chúng ta đã có những cái ngôn ngữ dùng cho nhau nó thầm thì và nó đau xót vô cùng cho những cái người đã cùng với cộng tác viên với nhau một thời rất là đầm ấm. Đó là một cái điểm mà tôi nêu ra, tôi không nêu tên, tôi cũng không nêu tuổi, tôi cũng không nêu những cái thầm thì như thế nào. Chúng tôi chỉ nói qua như vậy để mà cảnh giác, để mà chúng ta xin hạn chế bớt những cái ngọn lửa tai hại đó.
Dạ vâng, xin cũng... anh Hoàng vắn tắt một chút xíu nữa nha anh Hoàng, vì
dạ vâng, vâng. Chúng ta không có. Vâng, để tôi xin là vắn tắt lại. Đó là cái quan điểm của chúng tôi. Tất cả cái đài này nó sẽ còn hay không, giống như anh Đoàn Trọng Hiếu đã nói, là do cái sự sáng suốt của quý khán giả. Và nếu mà quý khán giả muốn sáng suốt thì nhiên trong những ngày tới có thể còn những cái tài liệu mà nó chưa được phổ biến cho quý khán giả. Thứ nhất là những cái sự trao đổi email của tôi nghĩ là cho tới giờ phút này nó đã trên 100 cái email mà trao đổi giữa 50 anh em gọi là trong cái thành phần nội bộ để giải quyết vấn đề này đó. Mặc dù vậy, 5 cái nhân lực này, 50 người và khoảng trên 100 cái email mà cho tới giờ này cũng chỉ còn là những cái cuộc xung đột cá nhân, và chúng ta quên đi những cái mối nguy của cộng sản đang nằm trên bờ vực thẳm. Vậy đó thì chúng tôi xin gặp các ở đây một lần nữa, nếu có cơ hội thì xin quý vị sẽ gặp nhau cùng quý vị, để một người chúng ta sẽ tự đặt lấy, không cần ai giải thích, không cần ai bình luận cho chúng ta cả, chúng ta đặt giải thích và chúng ta sẽ tìm ra cái ý nghĩa, cái tư cách, cái tư cách, cái ngôn ngữ và cái lập trường như thế nào trong một cái bản thư như vậy. Chúng tôi xin mời quý khán giả trong tương lai sẽ có cơ hội cùng với chúng tôi đọc lại những cái bản thư email đó. Và bây giờ thì chúng tôi xin nhường lời lại anh Đoàn Trọng Hiếu.
Dạ vâng, xin cảm ơn mình Thái Văn Hoàng. Dạ kính thưa quý khán giả, bây giờ đến phần tôi. Tôi thì bố mẹ sinh ra thì nó vốn cứng đầu như vậy, cho nên là rất là thẳng thắn. Cho nên tất cả những điều gì mà xảy ra trong Đài Việt Nam Hải Ngoại, tôi đã thẳng thắn trình bày với tất cả những cái ước nguyện của tôi, làm sao để mà có thể đoàn kết lại để mà giải quyết vấn đề ngay từ phút đầu. Và kính thưa quý khán giả, như tôi đã trình bày trong phần sau cùng của chương trình trả lời chi tín hôm chủ nhật, và sau đó cái vấn đề trả lời tư tín hôm chủ nhật không đạt được kết quả, và đến sáng ngày thứ hai thì chúng tôi cũng đã lại nhận được những email có thể nói được rằng là lại công kích lẫn nhau. Và vì thế cho nên suy nghĩ với sự hỗ trợ của bạn bè nói rằng là may ra tôi có thể cố gắng để mà làm lại một lần nữa. Và ngay trong sáng thứ hai tôi có liên lạc với anh Ngô Ngọc Hùng, yêu cầu anh Ngô Ngọc Hùng là đồng ý với tôi không gửi email ra, tiếp tục được không. Và anh Ngô Ngọc Hùng sau đó thì đã đồng ý với tôi 9 giờ sáng ngày hôm sau sẽ không gửi email từ ngày thứ hai cho đến 9 giờ sáng ngày thứ ba. Tôi liên lạc với anh Hồng Phúc, tôi yêu cầu anh không nói bất kỳ điều gì được không. Anh Hồng Phúc nói là tôi đâu có nói đâu. Sau đó tôi đã trở về nhà, tôi nhờ chị Mai Ly trước, nhưng mà tôi sợ chị Mai Ly bởi vì lý do là tiếng Việt có thể là đánh không giống và rồi không diễn tả hết được, và chúng tôi cũng không muốn gửi email quá rộng rãi cho những người mà có thể nói rằng là không liên quan lắm tới đài. Cho nên là chúng tôi đã phải đóng cửa tiệm để trở về nhà, ngồi vào soạn một cái email hơn 2 tiếng đồng hồ, rất là ngắn, nhưng mà phải suy nghĩ là một và hai khả năng đánh máy không có, và gửi ra vào lúc 4 giờ 15 chiều ngày thứ hai giờ Washington. Và chúng tôi xin kính gửi đến quý khán giả email sau đây. Kính quý anh chị, trong những ngày qua chúng ta chưa cùng nhau làm hết sức mình để giải quyết vấn đề, thực ra nó cũng không phải là quá to lớn, mà vì lời qua tiếng lại trên email đã dẫn đến cái hậu quả ngày hôm nay, và tôi chắc chắn không một ai muốn. Tôi muốn nhắc lại và cũng không muốn kết luận ai đúng ai sai, mà chỉ nêu lên cái yêu cầu là mọi người hãy vì công cuộc chung mà hãy gạt qua tất cả những bất đồng để cùng nắm tay đoàn kết lại, lấp hết tất cả những hố sâu mà đã do chính chúng ta tự đào để chôn nhau. Tôi kính đề nghị quý anh chị như sau: hãy có một ngày gặp mặt gồm ban giám đốc trung ương và các đài địa phương, các cộng tác viên càng sớm càng tốt, và tôi đề nghị vào ngày chủ nhật 27 tháng 9 hoặc trễ nhất là chủ nhật mùng 4 tháng 10 tại Oklahoma City, đài Oklahoma. Đây là địa điểm trung tâm thuận tiện nhất cho mọi người. Thứ hai, từ nay cho đến ngày gặp mặt, xin mọi người hãy ngưng tất cả các email công kích nhau. Thứ ba, ngày đó chúng ta sẽ ăn nói thật, nói thẳng, nói hết, nếu cần đấm nhau phù mỏ để rồi sau đó ôm nhau khóc, hiểu nhau hơn, cùng nhau xác tín lại lập trường và gây dựng lại niềm tin nơi chính đảng. Thứ tư, vì công cuộc chung, xin hãy hy sinh thời gian cũng như tài chính tiền túi để cùng nhau gặp mặt, và những bước kế tiếp tự nó sẽ đến nếu chúng ta làm được những điều trên. Anh chị em nào đồng ý xin trả lời, và nếu được nhiều anh em đồng ý thì xin ban giám đốc cho một lời triệu tập. Tôi vẫn tin tưởng sau cơn mưa trời sẽ sáng hơn lúc trước khi mưa. Xin áo chào toàn thể quý anh chị em, xin nhờ ban giám đốc chuyển thư này đến giúp anh Nguyễn Đăng Tuấn, anh Đinh Quang Trung, chị Hồng Trần, giáo sư Kim và anh Vương Kỳ Sơn. Vâng, cả kính thưa quý khán giả, sau khi chúng tôi được gửi ra thì chúng tôi chỉ được cái thứ nhất là tôi gọi anh Huỳnh Quốc Bình, tôi nói rằng là anh không thực hiện chương trình thứ ba tới đây về cái vấn đề đó được không. Anh Huỳnh Quốc Bình nói sẵn sàng. Tôi nhận được email của anh Nguyễn Tường Thượng trả lời với tôi không đầy một giờ sau đó, và tôi nhận được email của chị Mai Ly. Ngoài ra chúng tôi chưa nhận được email của ai hết. Thì vào chương trình của hội tổng hội tự tù dân chính trị, anh Thượng lại đã đồng ý tất cả những cái điều khoản của tôi mà yêu cầu, nhưng anh Thượng đã lại lên đài lấy lý do là đánh những thằng tóc cắn ở địa phương, để rồi mấy thằng tóc cắn đâu không thấy mà lại chia trọng pháo 175 ly của anh về Wichita. Cái điều đó chúng tôi không thể chấp nhận được. Và sau đó thì anh Ngũ Lang, anh Nguyễn Minh Kim đã thay phiên nhau vào để mà dội bom tiếp tục. Cái hành động đó là một cái hành động mà chúng tôi không thể chấp nhận được. Tôi nhỏ tuổi, tôi xin lỗi tất cả quý anh quý chị. Tôi đã gửi ra một cái email tôi không tiện đọc ra ở đây, bởi vì lý do cái lời lẽ không lợi cho anh Thượng cũng như là anh Ngô Ngọc Hùng, mà chúng tôi chỉ nói là chúng tôi đã gửi ra một cái email như thế đó, để chúng tôi rất lấy làm tiếc mà cái trận ký của chúng tôi đã không được. Để rồi đến ngày thứ ba, anh Huỳnh Quốc Bình gọi cho tôi
sau khi mà cái chương trình của Tổng hội cựu chiến binh chính trị phát lại, anh Huỳnh Quốc Bình nói với tôi rằng là xin lỗi anh, là tôi không giữ lời hứa với anh nữa vì lý do là mọi người đều vi phạm hết rồi, cho nên là tôi phải nói, bởi vì lý do nếu tôi không nói tôi không còn cơ hội nói nữa, nhưng mà tôi sẽ nói rất nhỏ nhẹ. Và trong chương trình tối thứ ba của anh Huỳnh Quốc Bình, chúng tôi rất lấy làm tiếc là anh Huỳnh Quốc Bình đã không mở đường dây để cho quý khán giả có thể gọi vào, hay là các cộng tác viên có thể gọi vào. Thế nhưng mà rồi có những vị học vị có, tuổi tác có, đã nhảy vào một cách thô bạo, tôi nói thẳng ra là rất là thô bạo, để mà cướp diễn đàn một cách như là trắng trợn vi phạm cái dân chủ ở đây, mà chúng ta đã sống trên một cái đất nước dân chủ. Chúng tôi không xin lỗi, chúng tôi hơi nặng lời. Chúng ta sống trên một cái đất nước dân chủ mà chúng ta đã làm một cái hành động như thế, cái điều đó không thể chấp nhận được. Chúng ta từng kêu gọi là chúng ta cùng nhau thực thi dân chủ, dạy cho bọn dân tộc dân chủ, thế mà chúng ta lại dùng cái đó, có khác nào là chúng ta muốn thay đổi cái chế độ cộng sản? Cách mạng là thay cũ đổi mới, cái mới nó phải tốt hơn, mà bây giờ là chúng ta lại mang cái mới có không tốt hơn được cái cũ của thằng Việt Cộng bây giờ, thì chẳng làm sao mà chúng ta có thể thay đổi được. Đó là cái điều mà tôi muốn nói kính thưa tất cả quý vị có mặt trong cái diễn đàn của anh Huỳnh Quốc Bình ngày hôm đó, trừ chị Mai Ly. Tôi rất kính phục chị Mai Ly, nhỏ tuổi nhưng đã có một hành động rất là cứng rắn, xin chân thành ngưỡng mộ chị. Và chúng tôi xin thưa với quý khán giả, việc làm trên đã làm cho chúng tôi cảm thấy được rằng là rất là xấu hổ. Vì thế cho nên trong những ngày qua quá chán nản, không muốn để mà thực hiện bất cứ một cái điều gì nữa, thì rồi cuối cùng những ngày kế tiếp, các chương trình kế tiếp lại buổi chiều ngày hôm qua cũng lại tiếp tục, nghĩa là nhảy vào đánh phá, nhảy vào mà tấn công nhau. Cho nên là chúng tôi xin có một lời đề nghị như thế này, muốn để mà giải quyết cái vấn đề này, chúng tôi đề nghị là hãy có một cuộc đối thoại công khai giữa anh Hồng Phúc và ban giám đốc, nếu cần trên Đại Việt Nam hải ngoại hoặc trước mặt các cộng tác viên và các nhân viên của đài. Còn nếu không làm được điều này, chúng ta không thể nào mà có thể hàn gắn được. Và kính thưa quý khán giả, tôi đã cho nói chuyện với anh Ngô Ngọc Hùng, là tôi chính thức không hợp tác với Đài Việt Nam hải ngoại nữa. Và anh Ngô Ngọc Hùng có cho biết là anh không hợp tác với Đài Việt Nam hải ngoại nữa vì giao Đài Việt Nam hải ngoại địa phương cho một người khác. Vâng, và ngày hôm nay chúng tôi chính thức tuyên bố là một người lính còn liêm sỉ và tự trọng, chúng tôi cảm thấy không thể đứng trong Đài Việt Nam hải ngoại với một số cộng tác viên có những thái độ như vậy. Cho nên chúng tôi xin chính thức rút lui trong chương trình Dân Oan cũng như là chương trình Buồn Vui Đời Lính riêng với quý khán giả tại địa phương. Quý khán giả an tâm, chúng tôi đã thu xếp ba anh em trong ban điều hành chúng tôi là anh Lương Thông, anh Lê Văn Soi và chúng tôi, và anh Lê Văn Thông, Lương Văn Thông đã đứng ra chịu trách nhiệm Đài Việt Nam hải ngoại tại địa phương. Chúng tôi xin kính mời ban giám đốc hãy liên lạc với anh Lương Văn Thông, và chúng tôi kể từ giờ phút này thì tôi hoàn toàn không có bất cứ một liên hệ gì nữa đối với Đài Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả, tất cả những cái điều gì nói thật của chúng tôi trong thời gian vừa qua, và chúng tôi cũng rất là luyến tiếc, dù chúng tôi không có trình độ, chúng tôi nói không được hay, tuy nhiên chúng tôi đã nói bằng tất cả cái tâm của mình, và cũng rất lấy làm buồn khi mà phải chia tay không một lời hẹn tái ngộ đối với toàn thể quý khán giả, ban giám đốc cũng như là những cộng tác viên còn có
uy tín, và chúng tôi xin chân thành kính chào quý khán giả và xin mời anh Thái Văn Hoàng, nếu anh có điều gì thêm, nếu không có điều gì thêm, và kể từ giờ phút này chúng tôi xin xuống đường dây.
À, vâng, thì chúng tôi trước khi xuống đường dây thì cũng dĩ nhiên là chúng tôi là một cái người phụ giúp thêm cho cái xuất về chương trình dân oan của anh Đoàn Trọng Hiếu. Thì trước khi anh Đoàn Trọng Hiếu đã có những cái lời phát biểu dứt khoát về cái các cái quyết định của anh trước những ngày tới, thì chúng tôi cũng xin có cái hội cái cơ hội để mà thưa cùng quý khán giả là mặc dù anh em chúng tôi chỉ như tôi là một cái người đứng phụ trách thêm phụ cái phần cho anh Đoàn Trọng Hiếu, cho nên khi mà anh Đoàn Trọng Hiếu quyết định như vậy thì dĩ nhiên chúng tôi cũng là cùng một cái xuồng mà buông theo. Dĩ nhiên chúng tôi làm việc thì có tinh thần đồng đội với nhau, hơn nữa vì trong hiện tại đó thì chưa không có những cái điều gì nó chưa sáng tỏ, mà ngược lại đó chúng tôi chỉ thấy có những cái khuynh hướng đi đánh phá chỗ này đánh phá chỗ kia trên cái màn truyền thông của chúng ta, cho nên thật ra đó là một cái không khí rất là đáng tiếc. Cái không khí mà chúng tôi gọi là nó ná, nó giống như những cái người công an mà đi về từ cái chỗ mà đánh phá tôn giáo này địa phương này qua đánh phá tôn giáo của địa phương kia, rồi trong khi mà đánh phá đây thì cũng có họ cũng có gài sẵn một cái số người để mà đứng theo mà Aju ở ngoài đó. Thì đó là cái con thì tôi thấy na ná thôi. Và dĩ nhiên như chúng tôi đã thưa cùng quý sinh giả là trong tương lai chúng tôi sẽ nếu mà có cơ hội được thì chúng tôi sẽ xin quý vị cứ đọc những cái email đọc trực tiếp, chứ không cần là chờ như chúng tôi đã trình bày, không cần chờ ai mà giải thích hay là thêm màu thêm muối thêm muối thêm yêu thêm muối làm gì. Chúng ta có đủ cái khả năng để tìm ra từ sự thật nhưng qua những cái email, những cái lời lẽ mà đã trao đổi giữa anh em. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mặc dù chúng tôi có rời cô khúc xa vắng Đài Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại, thì chúng tôi cũng hy vọng sẽ có được cái cơ hội mà tiếp tục tới chấm việc truyền thông, trở về có thể là mở một cái trang blog để cho anh em cùng ngồi lại với nhau mà tiếp tục cái công cuộc chống cộng. Thì do đó đó thì cũng xin quý vị quý khán giả nếu biết còn cái hàng tâm với cái công cuộc chống cộng chung của chúng ta, thì quý khán giả nhớ là liên lạc, nếu cần gì liên lạc với anh em chúng tôi để biết thêm tin tức đó. Thì điểm thứ nhất là chúng tôi vẫn giữ cái email của chúng tôi là chuongtrinhdanhoan@yahoo.com. Cái điểm thứ hai là điện thoại của anh Đoàn Trọng Hiếu cũng như đã vừa trình bày, và điện thoại của tôi cũng như cả đưa trình bày là riêng của tôi là 616-516-1214. Nếu quý anh giả muốn gọi về bất cứ điều gì thì chúng tôi luôn sẵn sàng để mà trò chuyện và phục vụ quý khán giả. Xin quý khán giả trong trường hợp mà nếu mà phone cái email hay hoặc là cái cell phone của chúng, thứ nhất là cell phone của chúng tôi mà không bắt được cái lời gọi, thì quý khán giả cứ để lại cái lời nhắn và chắc chắn là chúng tôi sẽ trả lời lại trễ nhất là trong ngày hôm sau. Và ở tỉnh đến đây thì chúng tôi cũng đã xin có lời rất là chào tạm biệt và rất là lưu luyến đến quý khán giả đã cho chúng tôi cái cơ hội nói chuyện cùng quý khán giả trong hơn một năm qua. Kính chào quý khán giả, kính chào anh Trọng Hiếu.
Dạ vâng, chúng tôi xin rất chân thành cảm ơn ban giám đốc đã tạo điều kiện cho chúng tôi được nói thật, nói thẳng và nói hết với tấm lòng của mình. Xin chân thành cảm ơn ban giám đốc và xin chào từ biệt quý khán giả, không lời hẹn gặp lại và xin chân thành cảm ơn. Con quê hương thì con cơm ngon, con quê hương thì con